Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Sau Cuộc Chiến của tác giả Nguyễn Trường. Mời các bạn cùng nghe.
Loạng choạng đứng dậy, giờ dẫm mãi mới bước ra được cửa xe. Người phụ xe phải giúp anh và gần như nâng bổng anh lên đặt xuống vệ đường, rồi chiếc xe phóng đi để Nam ngồi lại một mình. Anh bỗng thấy lòng trùng xuống, một nỗi buồn xa xiết xâm chiếm. Quê hương anh đây ư? Cánh rừng rậm rạp xanh tươi xưa nay chỉ còn trơ lại những quả đồi đỏ quạch chang chang nắng. Hơn chục năm ở chiến trường, Nam không bị vết thương nào, dù anh đã tham gia hàng trăm trận đánh dữ dội, được phong cấp tiểu đoàn trưởng ngay trận địa. Nhưng anh lại mang một căn bệnh quái ác, đục thủy tinh thể. Một mắt trái của anh có điểm đen nơi con ngươi, cứ dần dần trắng bạch ra, rồi không nhìn thấy gì nữa. Con ngươi bên phải cũng bị như thế, nhưng nhẹ hơn. Cho đến ngày chỉ huy đơn vị đánh vào Sài Gòn, anh vẫn còn nhìn thấy cảnh vật. Vậy mà có nửa tháng, tình hình đã tồi tệ hơn. Anh nhìn đâu cũng thấy một làn sương che phủ. Nắng chói chang làm cho Nam thấy đầu nhức ê ẩm. Anh phải cố gắng ngồi dậy, xốc lại ba lô, tìm đường về nhà. Mỏi chân, Nam ghé vào một ngôi nhà mới cất ven đường. Vừa vào đến cửa, vật đập vào mắt anh đầu tiên là trên tường gắn chiếc đầu trâu, nét tạo dáng của đôi sừng quen thuộc làm Nam sững sờ. Con nhất đẳng, anh ào lại, vuốt ve đôi sừng cong từng một thời kiêu dũng nghẹn ngào. Châu ơi, mày đã chết rồi sao? Kể ra mười mấy năm trời, mày phải già, phải chết. Đó là lẽ thường tình của tạo hóa. Nhưng tao vẫn thấy bất ngờ vì khi trở về không còn mày nữa. Thằng Nam phải không? Tiếng ông già làm Nam giật mình ngẩng lên. Ông già run run đưa tay cho Nam. Tóc râu ông bạc trắng, người đã quá yếu rồi. Nam linh cảm ông già chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa. Ôi thời gian! Ngày xưa ông là người xông xáo vô tính. Cả làng chỉ ông có chiếc đài bán dẫn to tướng. Buổi tối bà con thường kéo đến nhà ông, ngồi chật trong nhà lẫn ngoài sân, nghe tin thời sự. Ông nắm rành rọt tin trong nước, thỉnh thoảng lại giảng giải cho mọi người nghe. Bà con thường gọi ông là ông Song thời sự. Ngày Nam đi bộ đội, con trâu mà suốt tuổi thơ anh chăn dắt trao lại cho thằng Sáu, con trai út của ông nuôi. Sau này mỗi khi sắp bước vào một trận đánh mới, hay nằm trên chốt chờ một đợt phản kích của quân giặc, Nam hay nhớ về bãi Nga, bãi cỏ rộng dưới chân núi Nga, nơi giáp danh giữa làng Chế và làng Thạch. Hàng ngày bọn trẻ cùng lứa tuổi với Nam, sau khi thả trâu ra bãi cỏ, lại xúm xít nhau lại, bày đủ thứ đồ chơi. Anh nhớ con Nhất Đằng một thời đã chăn dắt. Nhớ nhất trận tranh hùng, con Nhất Đằng và con Nhị Đằng, một trận đấu mà nhiều năm vẫn còn ám ảnh Nam. Bữa đó Nam vừa thả trâu ra bãi cỏ, bỗng thấy con Nhất Đằng lồng lên. Và kia, con Nhị Đằng ở đâu chạy tới. Nam biết lúc này có trời mới ngăn được chúng không sát lại với nhau. Con Nhất Đằng ngẩng cao đầu, đôi sừng nhọn nghiêng nghiêng. Con Nhị Đằng cũng ngẩng cao đầu đầy vẻ thách thức. Rồi như cùng một lúc, hai con trâu xông vào nhau đánh rầm. Chúng quặc nhau, gân cốt chúng cuộn lên, đuôi cụp lại, tất cả sức mạnh được huy động. Tưởng như bãi nga và cánh rừng bên cạnh cũng chung chiêng nghiêng ngả trước sức mạnh của hai chàng lực sĩ. Thằng Nam nhảy lên gò đất cao reo to, cố lên Nhất Đằng, cố lên Nhất Đằng. Cô bé Mè, chủ của con Nhị Đằng, dậm chân khóc, các người hãy can nó ra, nó hút chết trâu của hợp tác xã bây giờ. Không một người lớn nào có mặt để làm việc đó. Lũ trẻ thích chí reo hò, phần đông chúng ủng hộ cho con Nhất Đằng. Từ lâu con Nhất Đằng trở thành niềm tự hào của lũ trẻ chăn trâu làng Chế. Con trâu không những loại hết cả 100 con trâu trong làng, mà còn chiến thắng tất cả những con trâu của làng Thạch, một làng lớn có nhiều trâu khỏe. Trẻ con làng Chế vốn không ưa trẻ con làng Thạch. Nguyên do từ chỗ cả hai làng cùng chung một ngọn núi, ngay cả đến địa giới hành chính của địa phương cũng chưa dứt khoát khẳng định núi Nga thuộc địa phận làng nào. Lũ trẻ hai làng đều thích núi Nga, bởi vì mùa đông ngồi ở phía nam tránh được gió đông bắc, một nơi ấm áp có nhiều khoảng đất phẳng cho chúng tập võ. Hơn thế nữa, dưới chân núi Nga có bãi đất rộng mênh mông, nhiều cỏ non, thả trâu ở đó thì tuyệt, chúng có thể chơi đến tối cũng không phải nhìn đến trâu. Nhiều lúc thằng Nam ca ông ổng, ai bảo chăn trâu là khổ. Đúng là chăn trâu thích thật. Những ngày mùa trâu phải đi cày bừa thì cậu buồn lắm. Cậu nhớ những buổi cùng bạn bè khoét bếp hoàng cầm, kiếm phân bò khô xếp lên làm than. Phân bò khô cháy lâu tàn, bốc mùi khen khét, quen quen, rất dễ chịu. Lũ trẻ quây quần bên lò sưởi, hơ bàn tay lạnh cóng lên lớp than hồng. Có bữa Nam kiếm được mấy củ khoai, lùi vào bếp. Khoai chín cậu chia khoai cho lũ bạn, vừa bóc ăn vừa thổi phù phù, cắn ngấu nghiến, thật ngon lành. Cái hương vị thơm ngon của khoai lúc ấy cứ làm Nam nhớ mãi, nhất là lúc người thấy mùi khen khét của lửa cháy sau một trận pháo kích, làm Nam nôn nao nhớ về tuổi thơ của mình. Sau khi thả trâu gặm cỏ, bọn trẻ lại xúm xít quanh Nam học võ. Nam được người chú là bộ đội đặc công về phục viên dạy cho cậu nhiều thế võ, và Nam đã tập hợp lũ trẻ dạy cho chúng những miếng võ cậu học được. Từ đó lũ trẻ đã đặt cho những con trâu dũng mãnh trong làng theo đẳng cấp con nhà võ. Nói đến con Nhị Đằng là chúng biết con trâu nào. Ảnh hưởng này còn lan xa cả người lớn, và họ phì cười khi thấy nó hay hay. Con Nhị Đằng lúc đầu chỉ là con nghé tròn lằn, bốn chân đậm chắc hiếu động. Người ta thấy nó đẹp, tốt giống nên không thiến, giữ lại để phối giống và chuẩn bị thay cho trâu giống nhà ông Táu đã quá già nua. Con nghé lớn dần, ngày càng trở nên dũng mãnh. Nó đã loại được nhiều con trâu to khỏe và được lũ trẻ phong cấp dần cho đến Nhị Đằng. Liên tục chiến thắng, con Nhị Đằng có vẻ trở nên kiêu căng. Trước đây nó không dám mén mảng tới bãi Nga. Chỉ riêng con Nhị Đằng không được lai vãng đến khu vực này. Những con bị thiến trở nên căm thù con chưa thiến. Gặp bất cứ ở đâu là chúng xông lại húc nhau, thừa sống thiếu chết. Những người chăn hai con trâu trên phải cho chúng gặm cỏ ở một cánh đồng khác, xa hẳn thế giới trâu trong làng. Nhưng con trâu để giống này lại rất thích đến gần bầy trâu cái. Hễ sơ sẩy là nó mò về bãi Nga, và thỉnh thoảng cuộc chiến nảy lửa lại xảy ra. con Nhất Đẳng được cai quản cả một vương quốc gồm nửa trăm châu cái. Nhiều lúc cũng muốn chứng tỏ mình là một gã đàn ông thực thụ, cũng âu yếm các em, nịnh bợ các em. Nhưng dù cố gắng đến đâu, đã là hoạn quan, cậu cũng đành bất lực, không làm tròn chức năng một con đực. Những lúc như thế cậu cáu lắm, nhưng cậu không hiểu vì đâu cậu vướng vào hoàn cảnh trái ngang đó. Lại nữa, các ả châu cái quẩn quanh cậu, chúng cảm mến vẻ hùng dũng của cậu thật. Nhưng thế cậu chẳng làm ăn được gì, cũng lèn đi tình tự với gã Nhị Đẳng. Thế có buồn không chứ? Lúc này con Nhị Đẳng cũng chưa chịu con Nhất Đẳng. Nếu nó thắng được con Nhất Đẳng hôm nay, nghĩa là nó nghiễm nhiên trở về cai quản Bãi Nga với Giang Sơn riêng, với vô khối mỹ nữ cung tần. Không còn khát vọng nào hơn là phải chiến thắng. Nó có cặp sừng ngắn hơn con Nhất Đẳng, cặp sừng chưa kịp nhọn để trở thành một con trâu thực thụ. Nhưng bù lại, cặp sừng của nó khá đậm như hai bắp măng khổng lồ. Trong chiến đấu nó dùng sức mạnh là chính. Sức mạnh của tuổi trẻ, càng chiến đấu nó càng hăng hái dẻo dai. Nãy giờ nó bị con Nhất Đẳng khóa sừng, và nó đã khéo léo gỡ ra được, đồng thời lùi lại, lao đánh dầm vào cặp sừng dài của đối phương, làm Nam và lũ trẻ đứng tim, tưởng như cặp sừng của con Nhất Đẳng phải gãy làm đôi. Nhưng con Nhất Đẳng tỏ ra là đối thủ đầy bản lĩnh. Nó nghiêng đầu, rồi dùng thế sừng dài ngoắc vào cổ của con Nhị Đẳng, hất mạnh một cái, cày đường dài trên cổ đối phương. Con Nhị Đẳng lặng đi một giây, rồi lại xông vào đối thủ, dùng sức mạnh đẩy đối phương lùi lại. Hai con vật tiến rồi lại lùi. Đất dưới chân chúng bị cày xới tung lên, bụi bay mù mịt, tiếng va sừng chan chát, tiếng hai con trâu thở phì. Bỗng con Nhị Đẳng lồng lên, dùng sức mạnh đẩy con Nhất Đẳng lùi một đoạn dài, và bất ngờ con Nhất Đẳng ngã nhào xuống chiếc mương đầy sình lầy. Con Nhị Đẳng thừa cơ đứng trên bờ, cứ nhằm bụng đối phương húc tung lên. Thường trâu chọi nhau, sừng đối sừng, cũng như người đấu kiếm đối kiếm. Con Nhất Đẳng lâm vào thế không còn kiếm, và dũng mãnh đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi cái chết. Thằng Nam đau đớn, muốn xông vào đánh đuổi con Nhị Đẳng để cứu con trâu nhà nó. Nhưng nó vẫn đứng bất động, mặt cực kỳ căng thẳng. Nó vươn về phía trước như muốn lao vào chợ chiến. Nhưng rồi nó phân vân. Con Nhất Đẳng vốn là vô địch, nỡ nào lại bại trận một cách nhục nhã như thế? Có ai giữ mãi được chức vô địch của mình? Ôi, cái chức vô địch mới khắc nghiệt làm sao? Không, Nhất Đẳng ơi, hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên, xứng danh một Nhất Đẳng bách chiến bách thắng. Thằng Nam hét khán cả cổ. Sau này, khi bị địch phản kích, nhiều lúc đơn vị lâm vào thế nguy, Nam lại nhớ về cái giây phút hiểm nghèo của con Nhất Đẳng sắp đi vào cõi chết. Và rồi anh chỉ huy đồng đội trụ lại chiến đấu đến cùng, giữ vững được trận địa. Có lần đơn vị phải trả giá quá đắt. Đến nỗi lúc được lệnh rời khỏi chốt, mỗi rút quân của anh chỉ còn có 1/4 quân số. Lúc xuống đến chân núi, lại đụng địch và họ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Nam phải tự mở lấy vòng vây. Trong lúc ấy trong tay Nam chỉ còn lại con dao găm. Đêm ấy anh mò xuống sát địch. Một tên lính đang bồng súng đứng gác bên tảng đá. Nam nhảy xuống, thọc dao găm vào bụng nó. Anh chỉ nghe cái phập. Anh thấy nó hự lên một tiếng rồi chết ngay. Nhanh như con mèo, Nam nhảy qua xác nó. Và lại một thằng nữa quỵ xuống vì cú dao găm của Nam. Gần sáng, hơn chục tên lính bị Nam hạ như thế. Mặt mũi, tay chân Nam bê bết máu. Máu cay cay trên mắt, máu mặn mặn trên môi. Khi thoát khỏi vòng vây, Nam nằm ra một tảng đá, mệt mỏi thiếp đi. Trong mơ, Nam lại thấy núi Nga, bọn trẻ con làng Chế học võ trên đó, và phía dưới chân núi, trẻ con làng Thẻ kéo đến. Thằng dẫn đầu cưỡi trên lưng con trâu được mạnh nhất. Nam đứng trên tảng đá bắc loa tay gọi, bọn kia, chúng mày muốn gì? Thằng cưỡi trâu là tướng chỉ huy hét to, Muốn chúng mày cút đi, trả ngọn núi này cho chúng tao. Thằng Nam quát. Bọn bay chơi không quân tử, đã ký hiệp định rồi, ai thắng Chọi Châu thì cai quản núi Nga. Không nói lời thôi, chúng tao đến chiếm núi Nga đó, bọn bay làm gì được thì làm. Thằng chỉ huy phía làng Thạch lại trắng trợn trả lời, nói xong tụi nó phẩy tay hô to, tiến lên. Lũ trẻ làng Thạch dàn hàng ngang, nấp vào các tảng đá, vừa tiến lên vừa ném đá vèo vèo về phía Nam. Nam chỉ huy lũ trẻ ném đá chống trả. Rồi Nam cưỡi lên lưng con Nhất Đẳng, trông uy nghi như cưỡi trên lưng voi ra trận. Con Nhất Đẳng xông thẳng vào đối phương, dùng cặp sừng hất văng những miếng đá bay tới tấp vào đầu nó, xông đến con Nhất Đẳng của địch quân. Chỉ vài phút chạm sừng, con trâu của làng Thạch đã phải bỏ chạy. Lũ trẻ của làng Thạch bị quân của Nam bao vây, sợ khiếp vía, mạnh đứa nào đứa đó chạy. Nam thúc trâu cản lên quân địch, đuổi theo sát con trâu của đối phương, đồng thời rút súng cao su cả viên sỏi trắng, bắn trúng vào đầu tướng giặc. Thằng địch ôm lấy đầu, máu đỏ hai bàn tay, chảy chan hòa trên chiếc áo đã ngả màu cháo lòng của nó. Ôi, máu nhiều quá, cả chiến trường bãi Nga toàn có máu. Nam hét lên và bừng tỉnh, đôi mắt Nam sát ràn rụa nước. Một lúc đâu anh giật mình, nhìn thấy dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng, quần áo anh nhuộm đỏ những máu. Chúng bốc lên mùi nồng nồng, tanh tanh, làm Nam nôn thốc nôn tháo. Máu người có gì lạ lắm, làm Nam luôn bị ám ảnh. Nó khác hẳn máu của con Nhị Đằng đã đổ chan hòa trên khúc mương lầy lội trong trận quyết chiến với con Nhất Đằng nhà anh. Lúc con Nhất Đằng bị đẩy xuống sình lầy, dù bị vướng bùn, bị hút đau nhói, nhưng nó vẫn bình tĩnh lùi xa dần đối phương, nhờ đối phương cùng xuống nước với nó. Đã đánh nhau, thì cả hai cùng xuống nước đánh nhau. Và con Nhị Đằng đã mắc mưu, nó quá ham tiêu diệt dứt điểm đối phương. Cũng tại con Nhị Đằng còn trẻ, tuổi trẻ thường bồng bột thiếu kinh nghiệm. Nó bất ngờ thấy sình lầy cuốn lấy chân nó, làm nó xoay trở khó khăn hơn. Con Nhất Đằng đã lấy lại thế cân bằng, dùng cặp sừng dài khóa chặt đối phương, dìm đầu địch thổ xuống nước. Cả hai con cùng ngạt thở, cùng thở sùng sục dưới nước. Thằng Nam nhảy cẫng lên reo hò khi thấy con trâu nhà nó đang chiếm thế thượng phong. Con Nhất Đặng phần vì cao lớn hơn đối phương, phần vì nó đứng tuổi có nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm của những buổi đi cày dưới sình lầy. Nó đã ép được con Nhị Đằng vào bờ mương, và với đôi sừng dài, đôi sừng mà thằng Nam đã dùng cả buổi chiều vót cho nhọn hoắt, cứ nhè bụng đối phương mà giật những cú thôi sơn. Con Nhị Đằng kêu lên ò ò, rồi chồng cả bốn phó lên trời, máu từ bụng nó phọt ra, tràn đỏ lòm cả một đoạn mương. Con Nhất Đằng chiến thắng rồi! Lũ trẻ ôm lấy Nam, nhảy cẫng lên reo hò, thằng Nam cũng hét lên, chiến thắng rồi! Nó nhào đến, ôm lấy cái cổ bê bết bùn và máu tươi của con Nhất Đằng. Con trâu hãnh diện, ngước cặp mắt nhìn lũ trẻ đang chiêm ngưỡng nó. Nó sung sướng được thằng Nam vuốt ve cái nốt ruồi ở cổ nó, vuốt ve đôi sừng nhọn hoắt của nó. Đôi sừng cũng nhuộm đẫm máu tươi. Nó thè lưỡi, liếm liếm lên bàn tay của Nam. Mỗi lần Nam âu yếm nó đều đáp lại bằng cử chỉ như thế. Sau này khi Nam chia tay con Nhất Đằng để lên đường ra trận, con trâu cũng liếm lên bàn tay anh, thậm chí lên cổ, lên cả mặt anh. Nam cứ để yên cho nó thể hiện tình cảm. Cái cử chỉ thân thiện, cái cảm giác giam sáp êm êm của chiếc lưỡi con Nhất Đằng cứ theo Nam suốt chặng đường anh đi đánh giặc. Hình như nó cũng linh cảm, đó cũng là lần chia tay cuối cùng. Ông Song ngồi xuống bên Nam, lấy tay chạm nước mắt. Đôi mắt đục lờ của ông hình như lúc nào cũng đầy nước. Bữa đó, thằng Sáu thả trâu vào núi như mọi khi. Đến chiều không thấy nó về, mọi người đổ đi tìm. Bác nghĩ hay là nó đụng cọp và bị cọp ăn thịt. Nhưng mà con trâu to khỏe, với đôi sừng dài nhọn như thế, thú rừng làm gì được nó? Nghĩ vậy, nhưng bác vẫn lo. thời gian gần đây cọp đã tha mất mấy con nghé. Bác và thằng Sáu cơm đùm cơm nắm đi mãi vào rừng sâu, nơi nghe đồn hay có cọp xuất hiện. Đến một khu rừng, bác phát hiện dấu chân trâu, cả dấu chân cọp in trên đất ướt, và quanh đó cây con bị dẫm đạp tơi tả. Đến một gốc cây to, bác nhìn thấy con nhất đằng. Trời ơi! Một con cọp to như con bê đang bị cặp sừng của con nhất đằng ghìm chặt vào gốc cây. Đôi mắt con cọp trợn ngược, miệng há ra đỏ lòm, còn dưới bụng nó sổ ra một đống ruột đã bốc mùi hôi thối. Máu vung vãi, máu đọng thành vũng đầy bọ. Con cọp chết đã 3 ngày, mà con nhất đằng vẫn giữ nguyên tư thế. Hình như nó không hiểu rằng con cọp đã chết. Bác xông lại, quất một roi vào mông con nhất đằng, thả nó ra. Con trâu giật mình, bỏ con cọp, kêu đánh ò lên một tiếng, rồi đổ cành ra. Nó đã quá kiệt sức. Bất giác, Nam ngước lên cặp sừng, vẫn vẻ kiêu hãnh, con nhất đằng như sắp lao vào trận đấu mới. Anh sừng sốt, đôi mắt ốc nhồi của nó như chợt mở to ra. Nam dụi mắt rùng mình, từ đôi mắt ấy nhỏ xuống những giọt nước đỏ ròng như máu.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Sau cuộc chiến của tác giả Nguyễn Trường. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận.
Chiến tranh đã đi qua đất nước ta gần 4 thập kỷ, nhưng rõ ràng dư âm của nó vẫn mãi ám ảnh những ai đã từng chứng kiến và đi qua cuộc chiến tranh đó. Truyện ngắn Sau cuộc chiến của tác giả Nguyễn Trường mà chúng tôi vừa gửi tới các bạn chỉ là một trong nhiều truyện ngắn viết về thời hậu chiến, mà trong đó con người thật khó bước qua những hồi ức về một thời đạn bom máu lửa đã qua. Những trường đoạn đan xen giữa hiện thực và quá khứ trong truyện ngắn Sau cuộc chiến đã thực sự khiến người đọc, người nghe cảm nhận sâu sắc sự khốc liệt trước cuộc chiến. Chọn góc nhìn khá mới so với các truyện ngắn cùng đề tài, đó là hình ảnh những trận quyết đấu trong chiến tranh được đặt song song trong sự liên tưởng với hình ảnh hai con trâu, nhất đẳng và nhị đẳng, quyết đấu để khẳng định vị thế và chủ quyền của mình. Xét về góc độ nào đó thì sự so sánh liên tưởng này có thể chưa hoàn toàn thuyết phục. Nhưng rõ ràng, với cách thể hiện của người viết, thì chúng ta thấy mức độ khốc liệt của hai sự tranh đấu này là tương đương. Và chắc chắn khi cuộc chiến kết thúc thì sẽ có người thắng kẻ thua. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là ngay cả đối với người thắng thì sự thiệt hại cũng không phải là không có. Đây có lẽ chính là triết lý sâu xa mà tác giả Nguyễn Trường đã gửi gắm khá kín đáo trong phần kết của truyện. Có thể nói, với truyện ngắn Sau cuộc chiến, mặc dù người viết còn chưa thật chắc tay khi xử lý một vài chi tiết và cách viết chưa có những sáng tạo để làm nổi bật ý tưởng, nhưng nhìn chung, toàn truyện vẫn toát lên những thông điệp của con người khi nhìn lại cuộc chiến đã qua. Dù không trực tiếp miêu tả chiến tranh, nhưng thông qua góc nhìn của nhân vật Nam trở về từ cuộc chiến và những ký ức của anh, người đọc, người nghe vẫn thấy chiến tranh phi nghĩa hiện ra thật đáng sợ. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi người sẽ thấy quý hơn, trân trọng hơn cuộc sống hòa bình chúng ta đang có hôm nay.
tôi nghe giai điệu của cuộc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi. Tôi nghe giai điệu của cuộc tôi trầm sâu như tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết, phút hành quân mẹ tiếng đưa con, giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt cuộc đời. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi vui buồn. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi cùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố, 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.